Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu. Và thưa quý vị, chương trình này là chương trình thứ 66 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và hôm nay cũng như thường lệ thì Nam Anh xin mời ông, trước khi mời vào vị trí host thì ông có điều gì để mà thông báo đến quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC không ạ? À?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chuyên hữu và quý thính giả của đài phát thanh Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, cũng như thưa Nam Anh, hôm nay chúng tôi có hai sự kiện để thông báo cùng Nam Anh và quý chuyên hữu như sau. Thứ nhất là cây mùa xuân võ bị. Qua 21 chúng tôi đã nhận được 3 phần quà của cây mùa xuân võ bị với anh Tổng Hội trưởng là Lưu Xuân Phước, anh Ủy viên xã hội là bà Nguyễn Liễu và thủ quỹ là anh Quý Đào. Thì ba phần quà này chúng tôi phát cho một quả phụ, một thương binh và một người hoàn cảnh khó khăn. Và thay mặt anh đại diện khóa Hồ Đăng Xứng, chúng tôi truyền việc làm đầy tình võ bị của Tổng Hội trưởng Lưu Xuân Phước và quý anh trong ban chấp hành một lần nữa. Và thứ hai là trong chương trình nói về người hùng cọp biển hạ sĩ Hoàng Đức Long, người đã bị Cộng sản đánh đến nỗi mà không nói được, chúng tôi đã gửi về cho anh 200 đô la. Một người em gái Châu Điên và gia đình chúng tôi gửi về. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất mong sự tiếp tay của quý đại bàng, quý chiến hữu cho người hùng của thủy quân lục chiến Hoàng Đức Long. Và thưa Nam Anh, chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, kỳ rồi thì Nam Anh cũng nghe nói cái vụ mà cướp đất ở là Lộc Hưng đó, thì không biết là ông có tin tức gì để mà cần phổ biến thêm không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh, thì có một anh em thương binh thủy quân lục chiến cũng là nạn nhân trong cái vụ cướp đất của Tà Quyền Ba Đình. Thì có một cái tin, anh có cho chúng tôi biết một cái tin như thế này là sau bao nhiêu năm gom góp thì dòng Chúa Cứu Thế có xây được 18 căn hộ, mục đích để cho anh em thương binh, và chúng gọi là thương binh mồ côi, tức là không có thân nhân, với mục đích của quý cha, quý linh mục, dòng Chúa Cứu Thế là dùng chỗ tạm trú cho những người thương binh này. Nhưng mà rút cục Việt Cộng nó cũng phá đi. Thì trước cái tin như thế này thì anh em gọi tôi nói là đúng bây giờ lại chó lại cắn áo rách. Thì chúng tôi hy vọng rằng dòng Chúa Cứu Thế, quý linh mục ở dòng Chúa Cứu Thế đã tạm thời tìm nơi trú ngụ tạm trú cho anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và hy vọng rằng nếu quý linh mục có những cái chương trình nào để xây dựng như vậy thì xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ kêu gọi những người lính tại hải ngoại và cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới tiếp tay để mau chóng có những cái chương trình để ổn định như điều mà quý linh mục dòng Chúa Cứu Thế hằng mong muốn, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, theo như chỗ Nam Anh được biết á, cứ mỗi độ xuân về là những người lính mà luôn luôn bảo vệ và gìn giữ 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thì thưa với ông, trong dịp này thì ông có thể cho Nam Anh cũng như quý thính giả biết là những cái sự ray rứt của ông về 4 chữ gọi là áo gấm về làng không, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, thì cứ mỗi độ xuân về đó thì tôi nhận được những cái điện thoại từ Việt Nam gọi sang, những bức thơ nguệch ngoạc hay là những tâm tình của anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa gửi cho tôi. Mà lời lẽ trong thư rất là, mình đọc đến đâu mình nhức đầu đến đó. Thí dụ như một anh thương binh mà chúng tôi bảo trợ thì viết như thế này ạ. Khi mà quý vị gửi, cứ 3 tháng gửi tiền cho chúng tôi một lần á, thì cái giá trị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nó lên hẳn lên một cái giai cấp khác. Và chính những cái sự yểm trợ của chúng ta đối với anh em thương phế binh ở quê nhà đã tạo cho những người bị thương phế binh kia, họ bảo rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa này phút chót họ vẫn thương nhau, thì đó là một cái điểm son. Tuy nhiên cũng có những người mà chúng tôi phải nói là ngay trong hàng ngũ chúng tôi, một vị cựu sinh viên sĩ quan ở trường võ bị quốc gia Việt Nam, áo gấm về làng, rồi đi tổ chức ăn nhậu ở những cái nhà hàng nổi. Tôi chưa biết hàng nổi là như thế nào, nhưng mà ông khoe là uống rượu Hennessy, VSOP, vân vân. Tôi có hỏi nhỏ trong một cái email gửi cho ông ta là thế anh bước xuống anh có thấy những người thương vệ binh của chúng tôi ngồi bán vé số ở đó hay không? Những cái hành động này đó thì thưa Lâm Anh, nó làm mất tất cả những cái tình của những người lính họ đối với cấp chỉ huy. Họ nói rằng có những người lính họ viết thơ cho tôi rằng họ nhìn thấy những người sĩ quan ngày xưa của họ bây giờ về áo gấm về làng xanh sang đi cười nhậu nhẹt say sưa như vậy. Họ còn căm thù những người này hơn những bọn cộng sản ở trong nước nữa, vì những người này đã dùng máu của họ rồi sang định cư ở nước ngoài, bây giờ quay trở lại quên đi những cảnh khổ của anh em thương phế binh. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi rất là khổ tâm, nhất là trong dịp Tết này. Đa số thì tôi có một cái suy nghĩ là không hiểu tại sao những người này có thể bán đứng linh hồn của mình, không nghĩ đến những người lính của mình ngày xưa. Họ đã vì lời nói của mình, vì những lệnh của mình, bây giờ thân thể họ mất và mình lại về ăn chơi trên cái sự đau khổ của họ. Thì đó là một cái vết nhơ trong cái trang sử của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta bắt buộc phải sửa lại. Cũng như rất nhiều cái anh em binh sĩ, họ nói rằng khi họ nhận ra cái khuôn mặt của những cấp chỉ huy họ, thì thay vì họ bán vé số thì họ quay đi chỗ khác, và họ nói với tôi là họ muốn buông một tiếng chỉ thề cái huynh đệ chi binh như vậy sao. Thì tôi có nói rằng bây giờ đó thì ở những cái sứ tự do này khó nói lắm, cái đó là điều không nên. Khi mình đã mang vốn chữ Việt Nam Cộng Hòa và chữ Thủy quân lục chiến thì bắt buộc bởi vì giữ cái giá trị của binh chủng cũng như của quân lực, đừng có đang làm những cái chức vụ mà mang nhục cho cả một tập thể. Thưa Nam Anh, thì tôi xin những quý vị nào đã về Việt Nam đấy thì đừng post lên trên diễn đàn, đừng làm những cái gì mà những người khác người ta đọc xong làm người ta phải nói xin lỗi. Nam Anh dùng cho anh em nhà binh thì hay nói thẳng lắm, người ta buồn nôn khi đọc những cái hình ảnh hay những cái thơ của những cái người mà về Việt Nam rồi post lên trên diễn đàn như vậy, thì cái điều đó là không nên. Thì tôi mong rằng quý vị có về đó thì người ta nói là ăn bụng thì phải chùi mép, đừng có mang ra khoe khoang. Những cái thành tích đó không phải là thành tích của những người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những thành tích không phải là sĩ quan, là những người dương cột của quân đội ngày xưa. Bây giờ mất nước nhưng mà không thể mất tư cách được, không thể mất nhân phẩm được. Hãy giữ gìn cái đó để cho những người dân ở trong nước, những thương binh họ không tủi hổ với những vết thương đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng.
Thì cũng thưa với Nam Anh là bây giờ đó thì trong cái không khí mùa xuân, mặc dù DC ngày hôm nay thì chúng ta rất là lạnh, nhưng mà có một cái câu là tôi hay thường nói là ở hải ngoại đó thưa Nam Anh thì có Tết nhưng mà không có mùa xuân, nhưng mà trong nước có mùa xuân nhưng lại không có Tết. Và tôi xin được nhắc lại cái câu nói bất hủ của vị đại tá chỉ huy trường võ bị quốc gia Việt Nam là đại tá Đỗ Ngọc Nhận. Ông có một viết câu một câu như thế này: Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng mà chưa chết, Cộng sản chết nhưng mà chưa chôn. Và để nhớ lại những hình ảnh thanh bình của miền Nam trước năm 75 ở những vùng mà không có súng đạn, thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe lại cái nhạc phẩm Xuân Đã Về của Minh Kỳ do em Vít Phương trình bày được không ạ?
Dạ vâng. Vâng, sau đây Nam Anh xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Xuân Đã Về với tiếng hát Elvis Phương, là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ ạ.
Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp vui trong xinh hoa lập loè, ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. rục rịch khúc khích tiếng cười dù nhau vui qua. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diễn diễn ca. Một bài ca đón chào mừng và theo tiếng pháo đi đừng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi. Về rèo bao thắm cười vui lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thướt tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lục loè tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười dù nhau vui qua. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đừng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi. Về rèo bao thắm tươi vui lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang. Ta hát vang chào mừng xuân sang.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Và bản nhạc này thì xin tặng tất cả những anh em mà trong những ngày tư, ngày Tết ở trên trạm tuyến nhớ về Việt Nam Cộng Hòa trước kia, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa với ông. Trong cái trận chiến mùa hè năm 1972 tại Quảng Trị đó, thì nghe ông kể lại là có một thời gian khi ông làm đại đội trưởng cho quân lục chiến, có lần ông tăng phái cho một tiểu đoàn nhảy dù để mà trấn giữ ngọn đồi mà quý vị gọi là đồi máu. Thì ông có thể kể cho Nam Anh và quý thính giả có đài phát thanh việc Washington DC biết về cái sự kiện này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cho đến bây giờ đó thì đây là lần đầu tiên tôi tăng phái, vào lần duy nhất tăng phái cho một tiểu đoàn nhảy dù, là vì chúng tôi giữ cái đồi máu đó. Và khi mà nói sơ qua về cái đồi máu này thì cái đồi máu này tương đối là cao hơn so với những vị trí khác, và nếu Việt Cộng nó chiếm được cái đồi này thì tiền sát biên của chúng có thể dễ dàng điều chỉnh vào các vị trí đóng quân của nhảy dù cũng như của thủy quân lục chiến hay là của Việt Động. Và tiểu đoàn cho biết là tôi sẽ biệt phái cho tiểu đoàn của ông Trung tá Mễ Thì thưa năm anh, ông trung tá bé này là khóa 18 Đà Lạt, và ông tiểu đoàn phó là ông thiếu tá Thành là khóa 19 Đà Lạt, và ông trưởng ban 3 là ông đại úy Tâm cũng là khóa 18 Đà Lạt. Thì khi tôi thấy tiểu đoàn của trung tá Mễ tới đóng thì tôi chờ cho đến khoảng 11:30 quý vị đóng xong thì tôi lên trình diện trung tá Mễ, thì tôi gặp tất cả cái ban tham mưu của tiểu đoàn đó, tức là gồm có trung tá Mễ, thiếu tá Thành và đại úy Tâm. Thì sau khi tôi nhận họa nhận hàng xong với cái nhẫn của võ bị tôi đeo ở trên tay, thì thiếu tá Thành mới hỏi tôi là ruột đóng quân làm sao. Thì tôi trình bày là tôi chỉ lên cái đồi máu, tôi nói đó là cái đồi máu. Và ban ngày đó thì thưa niên trưởng, tôi gọi thiếu tá Thành là thưa niên trưởng, là tôi không có quân ở trên đó. Thì ông đại úy Tâm mới hỏi tôi là ủa thế làm sao mà giữ được cái đồi đó. Thì tôi nói với lại úy Tâm là thưa niên trưởng là như thế này, tất cả những cái hình ảnh mà bông xô và cái nón đó là tôi ngụy trang để cho bên kia nó dùng ông nhòm nó tưởng là tôi có sinh hoạt ở trên đó. Thì phải nói rằng nếu mà chút xíu nữa khoảng 12 giờ đó thì quý vị sẽ thấy cái mức độ pháo của nó trên ngọn đồi máu là như thế nào. Thì sau khi tôi trình bày sơ qua về cái tình trạng như vậy đó, thì tôi nói ban đêm á thì tôi phục kích ở hai bên đường để lên con đồi máu, nhưng mà ban đêm thì tôi có một tiểu đội súng nặng ở trên đó với khẩu 57 ly và các loại 202, để nếu cái cọc nó dùng chiến xa thì cái tiểu đội này, tiểu đội súng nặng của tôi đó, thì sẽ những em T-54 hoặc là PT-76 của Việt Cộng sẽ là cái mồi ngon cho cái tiểu đội tác chiến này. Và trên cái đội tiểu đội tác chiến này đó thì ông thiếu úy Nguyễn Dương Dương khóa 24 tôi cho làm đứng chịu trách nhiệm với tôi ở trên đó. Thì khi mà bàn giao vừa nói đến đó thì tất cả các hỏa lực của Việt Cộng, hỏa tiễn rồi pháo binh 130 ly của nó bắn tới tấp lên cái ngọn đồi. Nhưng mà ông Thiếu Thành cũng bảo thôi thì không biết nói gì đó, Duật thì chịu khó là Duật phải giữ chịu trách nhiệm. Nếu cái đồi đó mà bị mất thì Duật hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi nói dạ vâng, tôi đóng ở đây cũng đã lâu rồi, thì tôi hứa với lại niên trưởng là không thể nào mất được đâu. Tại vì chúng tôi lính cũng là ở đây lâu và họ quen với cái chiến thuật đánh rồi. Thì đúng một tuần lễ rồi thì thưa năm nay cũng như thưa quý vị là không có trận nào xảy ra hết. Chỉ có buổi trưa là bị pháo và buổi tối khoảng 5-6 giờ nó pháo đợt nữa là 2 đợt. Thì thưa năm anh đến đây đó thì khi nói đến sự kiện mà tôi trình bày một sự kiện hiếu lý như vậy đó, thì ông trung tá Mễ, ông thiếu tá Thành và ông đại úy Tâm đều nghe và chấp nhận cái sự việc mà tôi trình bày. Nhưng mà tôi muốn nhắn nhủ đến một người nữa, khóa 18 Đà Lạt, là ông đại diện năm khóa là liên trưởng Nguyễn Văn Thiệt. Trong cái cuộc chết sống như vậy mà anh em chúng tôi còn nghe được, uống gì bây giờ, cái ảo danh mà ông liên trưởng Thiệt ông ấy giữ đã làm cho các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam, nhất là các sĩ quan Đà Lạt rất là buồn. Tại vì chúng tôi hy vọng rằng khi mà ông ấy lên á, thì ông nghe những tiếng nói đứng đắn của những người có đàn anh có, đàn em có, để làm sao cái cơn bão võ bị này nó qua đi, để anh em sum họp một nhà. Và người tổng hội trưởng mà được đa số các khóa bầu cũng như được quý vị chỉ huy trưởng công nhận là anh tổng hội trưởng Lưu Xuân Phước khóa 24, anh dùng một chữ rất là hay: tôi xin mời liên trưởng đến gặp chúng tôi để cùng bàn chữ hợp nhất cho võ bị. Nhưng mà liên trưởng Thiệt, tôi không hiểu vì lý do gì đến giờ này liên trưởng vẫn không nghe những lời đáp ứng của những người sĩ quan Đà Lạt. Và chúng tôi là những người tác chiến chết sống để bảo vệ cái uy danh cho trường võ bị quốc gia Việt Nam, và cái uy danh đó chúng tôi đã đổ bằng xương máu và nước mắt của người lính. Đôi khi tôi buồn, tôi nghĩ hơi tiêu cực một chút là liên trưởng suốt đời mặc quần áo thằng nếp dề đánh bóng, không hiểu được những cái nỗi buồn của những người sĩ quan tác chiến, họ sống chết với hai chữ Đà Lạt như thế nào. Thì bây giờ trong cái chương trình cuối năm này thì có lẽ tôi là một trong những người mà duy nhất vẫn còn tiếp tục kêu gọi niên trưởng hãy nghĩ về bốn chữ sĩ quan Đà Lạt và hãy hành động làm sao để cho những người khóa đàn anh và những người khóa đàn em của Liên Triều họ nhìn vào, họ thấy cái bốn chữ tự thắng để chỉ huy. Liên Triều phải biết làm gì trong cái giai đoạn hiện tại này của đất nước để làm sao các sĩ quan Đà Lạt cùng nhìn vào trong nước tìm những cái gì họ có thể giúp ích được cho đất nước trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Và cũng xin thưa với Liên Triều là trước khi trời tối thì Liên Triều hãy để cho những sĩ quan Đà Lạt họ nhìn nhau bằng cái bàn tay thân thiện, đừng có nhóm ngọ nhóm kia phe này phe kia. Đó là điều mà cuối năm âm lịch tôi xin gửi đến Liên Trưởng Nguyễn Văn Thiệp, một vị chỉ có đại diện năm khóa, thì xin Liên Trưởng hãy thức tỉnh để làm cái chức năng của một người sĩ quan Đà Lạt. Thưa Liên Trưởng và thưa Nam Anh, bây giờ tôi sẵn sàng ở câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa với ông, Nam Anh có đọc được một cái tài liệu đó của một cựu chiến binh cộng sản nói về cuộc chiến 81 ngày đêm tại Quảng Trị giữa các sư đoàn nổi tiếng của Bắc Việt trong trận chiến Điện Biên Phủ với các sư đoàn thủy quân lục chiến, dù biệt đồng quân, vân vân. Và tác giả này, Nam Anh nhớ không lầm là tên là Ích Duệ, và ông ta có nêu lên rất là nhiều sự kiện. Và Nam Anh được biết ông là một sĩ quan thủy quân lục chiến tham gia trận đánh này từ khi bắt đầu cho đến khi mà lá cờ chính nghĩa được kéo lên vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Thì xin ông cho biết ý kiến về cái bài viết của vị cán binh Việt Cộng này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, trước khi trả lời câu hỏi này của Nam Anh, thì tôi có nhớ câu nói của Hồ Chí Minh khi mà ông ta dạy đám thổ quốc thuộc cấp của ông ta như thế này. Một sự kiện không có thật, các cô các chú cứ nói hết ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Đến khi nào mà chính các cô các chú tin rằng cái sự kiện mà các cô các chú nói đó là sự thật, thì các chú mới hiểu được cái sự tuyên truyền của Cộng sản và của Đảng và Nhà nước. Thưa Nam Anh, trong cuộc hành quân năm 1967 gọi là Johnson City để phá các cái mật khu của Việt Cộng năm 67, thì trong trận đánh này phải nói thú thực là chúng tôi không có đụng chân. Tại vì B-52 ở Càn Quét không còn được cái gì mà có thể sống nổi. Chúng tôi khám phá những cái hầm mà chúng tôi nghĩ là những cái hầm này là của cấp chỉ huy mà lớn của Việt Cộng ở, mà nó cũng cày lên được. Đang nằm chờ thì thưa Nam Anh, hồi đó chúng tôi có một cái, mới ra trường có một cái thói quen là hay mở đài của Việt Cộng để nghe tin tức cái vùng nào đánh để xem tin tức bạn bè mới ra trường như thế nào. Khoảng 4-5 giờ đó thì một người lính của tiểu đoàn 5 tiểu quân lục chiến, anh ta đi vệ sinh, chẳng may té chân và rớt xuống cái bãi lầy, và anh ta bị trúng cái trông của Việt Cộng. Thì đến khoảng 8 giờ tối đó, tôi nghe đài của Việt Cộng, nó nói là đã hạ xong cái tiểu đoàn, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn 5 lính thủy đánh bộ. Thì đó thì nên thấy, Nam Anh thấy là cái sự tuyên truyền của Việt Cộng như vậy, họ chỉ biết tuyên truyền và không nhìn chung quanh để tìm ra những sự kiện lịch sử. Thì thưa Nam Anh, trở lại bài viết của cán binh Ứng Dạ này, thì phải nói là tất cả các sự kiện mà anh ta nêu lên đều được trích dẫn trong cái cuốn quân sử thủy quân lục chiến. Và thủy quân lục chiến đã có một cuốn quân sử được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo với sự tham gia của các mũi xanh, nhưng đặc biệt phải nhắc đến sự đóng góp vô cùng quý báu của Thiếu tướng Tư lệnh Lạng Sơn, ông Đại bàng Tăng Gô Tư lệnh Phó, Đại bàng Đồ Sơn Lữ đoàn trưởng, và Đại bàng Cam Danh Tổng hội trưởng, và anh Tân An trưởng ban biên soạn. Và chúng tôi tin chắc rằng anh cán binh này sau khi nghiên cứu và tìm tòi, vì anh ta cũng nói anh ta đã tham dự cái trận chiến này năm 72, anh nói là cựu chiến binh tại của thành Quảng Trị, thì anh nhận thấy rằng tất cả cái sự kiện mà nêu lên trong quân sử thủy quân lục chiến đều là sự kiện mà khả dĩ có thể tin tưởng được. Vì với 81 ngày, các lực lượng cộng sản đã quần thảo với quân dân cán chính trị thiên, và anh dùng tất cả những cái dữ kiện của chúng tôi. Nhưng mà tiếc một điều là khi anh ta dùng cái dữ kiện đó thì anh ta không quên nói lên, anh ta đã trích dẫn cái tài liệu này từ quân sử thủy quân lục chiến. Nhưng mà trách anh ta thì mình cũng phải nhớ rằng cộng sản không bao giờ nhận cái gì mà đi copy của người khác, tại vì đó là bản chất của cộng sản, cái gì cũng vơ vào mình hết. Thì Do đó khi mà anh cán bộ y dạy này dùng những tài liệu này, thì thưa quý vị và thưa quý chiến hữu, đó cũng là một điều hãnh diện cho quân lực chúng ta đã nói lên những sự thật trong cuộc chiến mà tiểu quân lục chiến chúng tôi đã kéo lá cờ chính nghĩa vào ngày 16 tháng 9 năm 1972. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi. Thì trên cái trang mạng gần đây thì Nam Anh có đọc được hai bài viết nói về Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã giết tướng Trí vì sợ tướng Trí được lòng các cấp chỉ huy sẽ đảo chính. Nhưng trước khi mà mời ông trả lời những khúc mắc này thì xin ông cho biết ông đã có những kỷ niệm nào với tướng Trí, một vị tướng nổi danh với câu nói là sống giữa ba quân, thác giữa ba quân, và được khắc trên mộ bia của ông tướng không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì để trả lại sự thật cho quý vị tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi xin được trả lời câu hỏi Nam Anh như thế này. Vào tháng 9 năm 1969 tại Phước Tân, phải nói là sau một đêm vật lộn với Việt Cộng, tôi dùng chữ vật lộn là tại vì Việt Cộng chết trong tuyến của chúng tôi khoảng 5-6 người. Lúc bây giờ tôi làm trung đội trưởng, thì sáng 8 giờ sáng đó thì tôi đã trình một lần với trên đài này rồi, là Trung tướng Chí ông ấy tới. Và sau khi ông đi một vòng đến vị trí của tôi đó, thì ông nhìn thấy cái xác Việt Cộng chết ở trên tuyến như, trong tuyến như vậy đó. Thì ông nói là trong suốt đời binh nghiệp của tôi chưa bao giờ thấy lính địch chết ở trong tuyến nhiều như thế này mà tuyến không bể. Thì sau đó ông ấy cho tôi được lên đặt cách tại mặt trận, và ông ấy móc cái đồng hồ giao cho Trung tá Chí, tiểu đoàn trưởng, để giao cho trung đội của tôi. Thì đó là lần đầu tiên tôi được gặp Trung tướng Chí trong cái trận đánh Mậu Thân. Và cái hình ảnh của ông ấy tại trận Phước Tân không thể nào tôi quên được. Rồi thưa Nam Anh, đến năm 1970, tôi nhớ không lầm thì 70-71 gì đó, 70, tôi đang học ở Quang Ti Cô. Thì một anh bạn người lính tiểu quân lục, sĩ quan tiểu quân lục chiến, anh mới gọi tôi đến để anh cho xem cái hình ông Trung tướng Chí đứng trên chiếc M113 và với cái can chỉ phía trước. Thì hỏi tôi là có biết ông này không? Thì tôi nói tôi có biết, là ông này là một trong những vị tướng tài của miền Nam Việt Nam. Rồi đến khi tôi vào tù thì thưa Nam Anh, tôi lại gặp ông một anh bạn cùng khóa, lại cùng khóa với chúng tôi. Thì anh có kể về cái chuyện cái hôm mà Trung tướng Chí bị tai nạn. Thì tôi có hỏi như vậy thì ai giết? Tự nhiên không trực thăng nó nổ. Thì anh bạn tôi anh trả lời là biết rồi, cái người giết là ai thì biết rồi, không lẽ mình đi giết mình. Thì đó là thứ hai, thứ ba. Và sau đó khi đi tù thì tôi lại gặp ông chú của Trung tướng Chí là Trung tá Đỗ Cao Đẳng Không Quân. Thì hai anh em nằm nói chuyện, thì tôi có hỏi về tướng Chí. Thì ông Đẳng ông nói như thế này: tôi xin lỗi quý vị là tôi dùng cái chữ, tại vì ông Chí là chú của ông Đẳng, ông là chú của tướng Chí. Là điều này Lý đâu có lo gì cho gia đình toa, tụi moa là tự động hết, ông chỉ lo đánh giặc thôi. Thành thử ra đó là những nhận xét của tướng Chí, của tất cả những người mà tôi biết về Trung tướng Đỗ Cao Chí. Và thưa Nam Anh, thì có thể vì thời gian hết ạ, thì xin phép Nam Anh để cái chương trình này trong chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ thứ 67, thưa Nam Anh.
Dạ, xin cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay. Chúc sức khỏe ông và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân ái chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý nhân hữu. Cũng nhân đây thì mùa lạnh đang tới, thì xin quý vị ở vùng Washington DC này khi ra ngoài cẩn thận, tại vì quý vị giữ sức khỏe để hy vọng rằng chúng ta sẽ có ngày trở lại Sài Gòn, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Đi là đi chiến thắng, đứng lên.